Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào mùa thu với thời tiết êm ả dễ chịu hơn và các sinh hoạt trong đời sống đã trở lại gần như bình thường, khác với những tháng hè nóng bức và có những sinh hoạt bất thường. Vì thời tiết thay đổi, nên mùa thu cũng là mùa của thay đổi. Thay đổi trong thời trang, trong việc giải trí, trong những bộ môn thể thao. Các chương trình TV ở Mỹ thay đổi vào mỗi mùa thu, và người ta nói nhiều đến những thay đổi đó. Thi văn và âm nhạc về mùa thu thì quá nhiều, nhất là trong tiếng Việt. Vì vậy, trong những ngày đầu thu như hôm nay, tôi sẽ không nói gì đến những điều đó. Nhưng tôi chỉ muốn tâm tình với bạn về hai chữ thay đổi. Có người đã nói rằng, ở đời này, cái gì cũng thay đổi cả, ngoại trừ thay đổi. Vâng, đúng như vậy, chỉ có thay đổi là không bao giờ thay đổi mà thôi. Nghĩa là đời sống bao giờ cũng có những đổi thay. Cái thay đổi đó diễn biến không ngừng. Thường có người chúng ta sợ thay đổi hay là không thích thay đổi, dù cũng có những người thích thay đổi để đời sống đỡ đi nhàm chán. Nhưng dù bạn là người thích thay đổi hay là không thích thay đổi, có một câu danh ngôn đáng cho chúng ta suy nghĩ. Có lẽ bạn cũng đã có lần nghe câu này rồi. Câu danh ngôn này thật ra là một lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện khôn ngoan mà chúng ta ai cũng nên tâm niệm. Tác giả cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần phải thay đổi. Và xin ban cho con khôn ngoan để biết phân biệt giữa những gì là những điều có thể thay đổi và những gì là những điều không thể thay đổi. Câu nói hay là lời cầu nguyện này chẳng những áp dụng vào những chuyện lớn, nhưng cũng áp dụng vào những trường hợp thông thường hàng ngày. Chẳng hạn như ta khóa cửa xe và quên chìa khóa trong xe. Đến khi trở lại mới biết và lúc đó ta bị trễ giờ. Ta có thể có nhiều phản ứng khác nhau trước hoàn cảnh này. Một là hoảng hốt, bực mình, tức tối, giận cho mình, đổ lỗi cho con cái, bạn bè, vợ chồng. Nói rằng vì những người này mà mình mới quên như vậy, vân vân. Đây là một trường hợp mà ta cần áp dụng lời cầu nguyện trên. Ta hãy tự hỏi trong trường hợp này, điều nào là điều không thể thay đổi? Sâu chìa khóa nằm bên trong xe là điều mà bây giờ dù ta tức tối, bực mình, nổi giận, đổ lỗi hay là làm bất cứ điều gì, cũng không thay đổi được tình thế. Ta đang bị trễ, và ta phải làm gì để có thể thay đổi điều này? Vì vậy, cần phải bình tĩnh để tìm xem cách nào là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Hoặc là nhờ người mở cửa xe, hoặc gọi điện thoại, hoặc là nhờ người đưa đi rồi sau hãy tính, vân vân. Khi không ở trong hoàn cảnh tương tự, thì chúng ta có thể bình tĩnh để tính toán như vậy. Nhưng mỗi khi ở trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta khó bình tĩnh. Chính vì vậy mà chúng ta phải tâm niệm cái gì làm được, cái gì không làm được, cái gì có thể thay đổi, điều nào không thể thay đổi. Thay đổi là điều cần thiết ở đời. Nhưng có những điều cần đổi, ta thường lại không đổi, và ngược lại, có những điều không nên thay đổi, ta lại đổi thay. Lời cầu nguyện cho mình biết phân biệt giữa những gì cần thay đổi và những gì không thể thay đổi, vì vậy là điều cần thiết vô cùng. Ai cũng biết là mình cần phải từ bỏ những tật hư thoái xấu, những tính nóng giận, ích kỷ, tham lam. Nhưng thay đổi hay là từ bỏ những điều này thật là khó. Ngược lại, những điều không nên thay đổi như tình vợ chồng, nghĩa anh em, bạn bè, lòng chung thủy là những thứ không nên thay đổi. Ta lại thấy xã hội này thay đổi quá nhiều. Tất cả đều đến từ lòng người. Bản tính tội lỗi trong con người xui khiến chúng ta giữ những tật hư thoái xấu và bỏ đi những mỹ đức hay là những điều mà lẽ ra chúng ta phải giữ. Chỉ khi nào tâm hồn chúng ta được thay đổi, nghĩa là nếu chúng ta được thay đổi tận cội rễ, thì cái thay đổi đó mới giúp chúng ta giữ được cái gì cần giữ và thay đổi những gì cần thay đổi. con người chúng ta, thì có khuynh hướng chỉ muốn thay đổi bề ngoài mà không để ý đến những giá trị bên trong. Những người đạo đức giả trong thời của Chúa Giê-xu đã bị Ngài lên án nặng nề về tội này. Những người này bắt bẻ Chúa, nói rằng tại sao Chúa không giữ những nghi lễ bề ngoài. Và Chúa đã phán với họ những lời như sau. Chúa nói, các ông lau chùi bên ngoài bát đĩa, còn bên trong lại đầy dẫy những tham nhũng và phóng dục. Các ông giống như những ngôi cổ mộ, sơn phết bên ngoài thật đẹp, mà bên trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ bẩn. Chúa Giê-xu đã ví sánh những con người đạo đức giả chỉ lo trau chuốt bề ngoài mà không để ý đến những thay đổi bên trong, giống như bát đĩa chỉ rửa bên ngoài, như mồ mả bên ngoài đẹp đẽ, mà bên trong là xương người chết. Vấn đề là phải thay đổi tận gốc rễ, thay đổi từ bên trong. Thánh Kinh cho biết, từ lòng dạ con người sinh ra tư tưởng ác như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, dối trá, phỉ báng. Lòng dạ hay là tâm hồn chúng ta cần được thay đổi trước, thì những điều khác sẽ tự nhiên theo đó mà được đổi thay. Làm thế nào để tâm hồn được thay đổi? Chúng ta cần có một cuộc cách mạng tâm linh, một thay đổi tận gốc rễ. Thánh Kinh gọi sự thay đổi đó là tái sinh, một sự sinh ra mới, hoàn toàn mới. Như một thai nhi ra khỏi lòng mẹ, như một nụ hoa nở ra trước gió, như một cánh bướm thoát ra khỏi cái vỏ kén xấu xí. Tái sinh, sinh lại, đời sống mới là như vậy. Chúng ta không cố gắng tự cải thiện, nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn mới. Lời Chúa dạy, ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới. Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Ở trong Chúa cứu thế là liên kết với Ngài, không phải liên kết tôn giáo lễ nghi hình thức như vào đạo đi nhà thờ. Nhưng đây là liên kết trong niềm tin, là kết hợp với Chúa bằng lòng tin chân thành của chúng ta. Chúng ta phải đến với Chúa nhận mình là người có tội, mình không thể tự giải thoát, nhận rằng Chúa đã chịu chết vì tội của mình, đặt lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, xin Chúa ngự vào tâm hồn, thanh tẩy và thay đổi. Ngay chính giờ phút bạn làm điều đó với đức tin chân thành, Chúa sẽ ngự vào lòng bạn, thay đổi cuộc đời của bạn, và bạn sẽ kinh nghiệm một thay đổi lớn lao chưa từng thấy trên đời. Bạn có những tật hư thói xấu cần được thay đổi. Bạn ước ao được sống một đời bình an thanh thản. Chúa Giê-xu cho biết tất cả đều đến từ trong tâm hồn. Trong lời kêu gọi, những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Trong lời kêu gọi này, Chúa nói tiếp, hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn. An nghỉ trong tâm hồn, đó là điều chúng ta cần, và đó là điều chúng ta thiếu. Tất cả đều phải quay về với đời sống nội tâm. Hơn lúc nào hết, thế giới chúng ta đang sống là thế giới nhấn mạnh đến bề ngoài, đến cảm xúc, đến nhục dục, đến những gì ta có thể sờ, có thể nghe, có thể ngửi, có thể thấy, có thể nếm, mà quên đi con người thật bên trong, con người nội tâm. Chiều sâu không còn nữa, mà chỉ còn có những gì hời hợt và chóng phai tàn. Trở lại với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Ngài, đeo đuổi những giá trị tâm linh, bạn sẽ thoát ra khỏi cái thế giới quay cuồng của vật chất, của thể xác, và tìm thấy một giá trị lâu dài. Điều khó là, chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục sống trong thế giới vật chất. Thật ra thế giới vật chất tự nó vô hại. Chúng ta vẫn cần phải ăn, phải uống, phải sống và tận hưởng đời sống nữa, vì đó là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không thoát ra ngoài thế giới vật chất, chúng ta vẫn sống trong thế giới đó, nhưng sống với một ý nghĩa, một niềm tin, một lẽ sống. Vấn đề là chúng ta phải biết đặt giá trị. Đâu là những giá trị không thay đổi, ta phải tìm tòi, đeo đuổi? Đâu là những giá trị chóng phai tàn, ta phải gạt sang một bên? Tại Mỹ đây, người ta thường hay dọn dẹp mỗi khi thay đổi mùa, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu, mà tiếng Anh gọi là Spring Cleanup hay là Fall Cleanup. Đến một phương diện, đời sống của chúng ta cũng cần một sự cleanup tương tự. Hôm nay, nhân dịp đổi mùa, Tôi muốn mời bạn suy nghĩ đến cái thay đổi trong tâm hồn. Đây là thay đổi cần thiết, vì nếu không được thay đổi, không được tái tạo, chúng ta sẽ mãi sống trong vòng lẩn quẩn, cố gắng thay đổi chỗ này chỗ nọ, để rồi rốt cuộc không được gì cả. Hãy để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu thay đổi tận cội rễ, tận tâm hồn. Lúc đó ta mới kinh nghiệm được thế nào là thay đổi thật. Hãy cùng chúng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đã nói lúc đầu. Lạy Chúa, xin ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi. Và xin ban cho con khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi.
Kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành một người điếc được chép trong sách Mác đoạn 7 từ câu 31 đến câu 37. Đức Chúa Giê-xu lìa bờ cõi thành Ti-rơ qua thành Si-đôn và trải địa phận Đê-ca-pô-lơ đến biển Ga-li-lê. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ephphata, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai, song Ngài càng cấm người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy.
Có những bước chân cô đơn đi trên vỉa hè, có những bước chân lang thang đi trong chiều vắng, có những bước chân đi tìm ý nghĩa cho đời, và có những bước chân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Rồi có một ngày kia, những bước chân mỏi mòn nhưng vẫn không tìm thấy an vui. Này hỡi những bước chân hãy quay về với Giê-xu. Ngài sẽ xóa hết những tội lỗi, những bất an, những cô đơn, những đau thương, những âu lo trong đời này.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Có Những Bước Chân. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, chúng tôi lại được thưa chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và hôm nay xin trình bày tiếp về trách nhiệm của vợ chồng trong đời sống gia đình. Về trách nhiệm trong hôn nhân, chúng ta đã biết trách nhiệm của người vợ là sinh con, nuôi nấng, chăm sóc con và chăm lo việc nhà. Người chồng thì lãnh đạo gia đình, đi làm cung ứng nhu cầu cho gia đình, hướng dẫn và bảo vệ vợ con khỏi mọi nguy hiểm trong đời sống. Sự phân chia trách nhiệm này có thể uyển chuyển thay đổi trong những hoàn cảnh đặc biệt hay khi có những bất trắc xảy ra trong đời sống, nhằm thích ứng với nhu cầu và đem lại yên vui, phước hạnh cho mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, trách nhiệm chính yếu hay vị trí chính của vợ chồng trong gia đình không thay đổi. Đó là chồng làm chủ, lãnh đạo, còn vợ thì vâng phục và hỗ trợ chồng trong những gì mình có thể làm được. Nguyên tắc muôn đời này được ghi trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết: người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, cũng như Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Vậy nên, như hội thánh thuận phục Chúa thế nào, thì vợ cũng thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. Nguyên tắc Chúa dạy về hôn nhân không thay đổi: chồng lãnh đạo, vợ thuận phục. Nhưng người chồng phải lãnh đạo như thế nào để vợ có thể thuận phục? Có những người chồng áp dụng nguyên tắc này một cách sai lầm, nói rằng Chúa giao cho mình trách nhiệm lãnh đạo, còn vợ phải vâng phục trong mọi sự. Vì thế, lãnh đạo một cách độc tài, độc đoán, thiếu tình yêu thương, do đó đưa đến nhiều nan đề trong hôn nhân. Mỗi khi đi dự đám cưới, chúng ta thấy cô dâu chú rể thật là xứng đôi vừa lứa, vui vẻ, sẵn sàng đi chung đường đời với nhau trong hiệp một, yêu thương. Nhưng sau khi chung sống một thời gian, nhiều đôi vợ chồng trẻ khám phá ra rằng mình và người bạn đời có nhiều điều khác nhau, hoặc không hợp nhau, và bắt đầu cảm thấy khó chịu, không hạnh phúc. Thưa quý vị, vợ chồng khác nhau là điều bình thường. Đúng ra, vợ chồng khác nhau là điều tự nhiên và cần thiết. Vợ chồng không khác nhau mới là điều bất thường. Nhưng nếu không thông cảm, không chấp nhận nhau, vợ chồng sẽ dễ có những va chạm trong đời sống chung, dần dần đưa đến bất đồng ý kiến, nhất là khi đứng trước những quyết định quan trọng của gia đình. Khi bắt đầu sống chung trong gia đình mới, đôi vợ chồng trẻ có nhiều điều phải quyết định, chẳng hạn như thuê nhà hay mua nhà, ở riêng hay ở chung với gia đình cha mẹ. Nếu mua nhà thì mua nhà như thế nào, ở thành phố nào, gần với gia đình cha mẹ bên nào, vân vân. Những quyết định khác nữa như khi nào nên có con rồi người vợ có nên tiếp tục đi làm hay không. Đây là những điều thực tế vợ chồng phải đối diện và cần quyết định thế nào để đôi bên đều đồng ý trong vui vẻ, hài hòa. Các nhà tâm vấn hôn nhân cho biết, vợ chồng rất dễ bất đồng ý kiến về những quyết định quan trọng của gia đình. Hôn nhân có thể mất hạnh phúc hay đi đến đổ vỡ vì vợ chồng bất đồng ý kiến trong những vấn đề đó. Để tránh nan đề này, chúng ta cần áp dụng nguyên tắc gì hay làm thế nào để vợ chồng thuận ý nhau trước những quyết định của gia đình? Ai là người có quyền quyết định? Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy rằng, chồng là đầu vợ, là người lãnh đạo gia đình. Nhưng lãnh đạo như thế nào? Có phải người chồng có quyền quyết định mọi việc theo ý mình và vợ phải vâng theo không? Dĩ nhiên là không. Là đầu vợ không có nghĩa là chồng có quyền quyết định tất cả mọi việc một cách độc tài, độc đoán và bắt vợ phải vâng phục, làm theo, chứ không được có ý kiến. Vì lời Chúa cũng dạy rằng, chồng phải yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh, phó mạng sống vì hội thánh. Theo mẫu mực của Chúa, chồng là người lãnh đạo gia đình, nhưng lãnh đạo với tình yêu thương, và khi cần, sẵn sàng hy sinh cho vợ con. dĩ nhiên là các ông không phải hy sinh tính mạng, nhưng hy sinh những điều nhỏ nhặt, như hy sinh giấc ngủ, sự thoải mái của mình, hy sinh thì giờ, tiền bạc, hay những điều mình ham thích để có thì giờ cho vợ, cho con, để gia đình được hiệp một và hạnh phúc. Áp dụng nguyên tắc này vào những quyết định quan trọng của gia đình, các ông chồng sẽ không lấy quyền làm chồng buộc vợ phải chiều theo ý mình, phải đồng ý với những quyết định của mình. Trái lại, khi quyết định những điều ảnh hưởng đến cả hai vợ chồng, người chồng cần nghĩ đến phúc lợi của vợ, đến niềm vui và ý kiến của vợ. Nếu trước những quyết định quan trọng, người chồng áp dụng lời dạy sau đây thì gia đình sẽ không có nan đề. Chúa dạy, người chồng hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Khi người chồng yêu vợ như chính thân mình, sẽ không có những quyết định ích kỷ, độc tài, độc đoán, để cho vợ con phải buồn khổ. Khi phải quyết định những điều quan trọng nhưng không cấp bách, chúng ta cần kiên nhẫn, tìm biết ý kiến của nhau và đợi đến khi vợ chồng cùng một lòng, một ý, hãy đi đến quyết định. Chúng ta cần nhớ, giữ gìn sự hiệp một giữa vợ chồng là điều tối quan trọng, còn những vấn đề khác, dù quan trọng đến đâu, cũng là thứ yếu. Đừng bao giờ vì muốn được việc cho mình, hay muốn làm theo ý mình, mà không quan tâm đến ý kiến hay mong ước của người phối ngẫu. Làm như thế chúng ta có thể đạt được điều mình muốn, nhưng tình cảm vợ chồng sẽ bị sứt mẻ. Trong trường hợp vợ cho chồng toàn quyền quyết định, hoặc chồng hỏi ý vợ rồi quyết định, nhưng quyết định đó đưa đến kết quả không tốt hay gây một thiệt hại nào đó cho gia đình, thì chúng ta không nên chê cười hay trách nhau, khiến người đã quyết định phải ân hận, đau buồn về quyết định của mình, nhất là khi quyết định đó để lại ảnh hưởng lâu dài. Tác giả Gary Chapman, trong một bài nói về vợ chồng nên quyết định như thế nào trong đời sống chung, đã nói như sau. Trong trường hợp có những vấn đề phải quyết định gấp, nhưng vợ chồng vẫn không đồng ý với nhau, thì người chồng có trách nhiệm phải quyết định, phải chọn điều mình nghĩ là tốt nhất hay là giải pháp tốt nhất cho gia đình. Và khi đã quyết định, người chồng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, chứ không thể đổ lỗi cho vợ hay một người nào khác. Khi gặp trường hợp điều người chồng quyết định đem lại kết quả không tốt, thì vợ không nên chê trách hay chê cười chồng là thiếu khôn ngoan, hay nói rằng nếu nghe theo ý của mình thì sự việc đã tốt hơn. Chúng ta nên tránh điều đó, vì khi một người đã ân hận vì quyết định của mình, người đó cần được an ủi, nâng đỡ, cần được nghe lời khích lệ. Người vợ khôn ngoan và thật lòng yêu chồng sẽ có lời an ủi, khích lệ chồng trong trường hợp đó, chứ không nói để cho chồng ân hận và khổ tâm hơn. Cũng đừng bao giờ nói, em đã nói rồi mà anh không nghe, nên bây giờ mới khổ như vậy. Thưa quý vị, đây là lúc chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy như sau. Chớ có một lời độc dữ nào ra từ miệng anh chị em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính cách xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. Khi một người phải ân hận về quyết định sai lầm của mình, người đó rất cần được nghe những lời thông cảm, an ủi, đem lại xây dựng. Thưa quý vị, vợ chồng là hai người ở trong cùng một đội ngũ. Chúng ta cần quyết tâm, hiệp một, nâng đỡ nhau trong mọi phương diện để đạt đến mục tiêu chung. Mục tiêu đó là xây dựng cho hôn nhân được tốt đẹp, gia đình được vững mạnh, để thật sự hưởng hồng ân của Chúa ban và làm rạng danh Chúa giữa trần gian tăm tối này. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những phương diện khác trong chủ đề trách nhiệm trong hôn nhân. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa nắm tay đưa.